Kính thưa quý thính giả, trong phần 1 bài viết Tường Berlin chặn người, tường Việt Nam chặn dư luận, tác giả Ngô Nhân Dụng đã nhân ngày 13 tháng 8, dân chúng Đức kỷ niệm 50 năm ngày bức tường ô nhục Bá Linh được dựng lên để ngăn cản làn sóng tị nạn của người dân Đông Đức sang phía Tây Berlin. Ông đã sơ lược lại hoàn cảnh chế độ Cộng sản Đông Đức trước khi sụp đổ là đang tự mục ruỗng từ bên trong, giống như hình ảnh của chế độ Cộng sản Việt Nam vừa mới được báo Quân đội Nhân dân ở Việt Nam nêu ra. Hiện nay, cùng với tình hình mục ruỗng từ bên trong, Đảng Cộng sản Việt Nam đang dùng nền kinh tế thị trường để tận dụng sức lao động của người dân, làm giàu cho chính bản thân và băng đảng một cách tinh vi hơn. Họ tận dụng và bóc lột như thế nào? Mời quý vị cùng nghe phân tích về vấn đề này trong phần 2 bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng sau đây. Bế tắc về kinh tế đã kéo dài mấy năm liền. Bế tắc làm khổ dân, nhưng không làm cho các người lãnh đạo Đảng Cộng sản thay đổi. Lạm phát là hiện tượng dễ thấy nhất. Nhà báo Huy Đức mới nhắc nhở, nhớ cái Tết 2006, mấy tháng trước khi ông Dũng nhậm chức, tô phở 15.000 đồng đã bị báo chí la làng là quá đắt. Bây giờ tô phở cùng loại đã là 50.000 đồng. Ở một nước tự do dân chủ, thì giá tô phở tăng như vậy đủ lật đổ vài ông thủ tướng. Báo Dân Chí than, giá thực phẩm tăng vọt từng ngày. Một mạng lưới kinh tế viết, hầu hết các loại thực phẩm tươi sống đều tăng giá cao ngất ngưởng trong thời gian qua. Đặc biệt là giá thịt lợn đã vượt quá sức chịu đựng của người tiêu dùng. Giá thực phẩm đã tăng gần gấp đôi trong một năm, kể từ tháng 6 năm ngoái. Đối với các quan chức nhà nước và các nhà tư bản đỏ, thì tiền mua thực phẩm chỉ đáng từ 2 đến 3% lợi tức thu nhập của họ, chẳng đáng là bao. Nhưng đối với 70 triệu người dân thường, thì tiền mua thức ăn chiếm đến 80% lương bổng của họ. Lạm phát chính là một phương pháp phân phối lại lợi tức và tài sản từ tay toàn dân sang tay một nhóm người được ưu đãi. Cuốn sách Danh từ Kinh tế do nhà xuất bản Sự thật in năm 1986 ở trang 194 giải thích, xin trích. Lạm phát là một hiện tượng không lành mạnh của nền kinh tế. Nó là phương tiện để phân phối lại thu nhập quốc dân và của cải xã hội, có lợi cho giai cấp thống trị, là phương pháp để tư bản tăng cường bóc lột lao động. Do lạm phát mà giai cấp công nhân bị thiệt hại hơn cả, vì khi tiền giấy bị mất giá, giá cả hàng tiêu dùng tăng nhanh hơn tiền lương. Hết trích. Trong một năm giá thực phẩm tăng 100%, nhưng lương trung bình của người dân lao động chỉ được phép tăng theo lạm phát nếu đình công tranh đấu. Mà số thống kê của nhà nước báo tin lạm phát chỉ là 20.82%, cho nên lương tăng lên nhiều nhất cũng chỉ được 21%. Trong khi đó, trong đời sống thật của người dân thì tỷ lệ lạm phát thật sự cao gấp 3-4 lần. Khi nhà nước dùng một con số nhỏ để che đậy cơn sốt lạm phát, họ đã tiếp tay với các nhà tư bản trong nước và nước ngoài để bắt dân lao động chỉ được tăng mức lương nhiều nhất là 21%. Đó là hệ thống kinh tế mà chính quyền Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đang sử dụng từ mấy năm nay. Họ bóc lột người lao động từ năm này sang năm khác và nâng cao địa vị của giai cấp thống trị, trong đó có các công ty ngoại quốc. Tất cả hệ thống ngân hàng được dùng để bóc lột dân chúng. Người dân gửi tiền vào ngân hàng được trả lãi chỉ bằng nửa tỷ lệ lạm phát thật, hay chỉ bằng 1/3. Gửi 100 đồng, năm sau được trả 10 đồng. Nhưng nếu lạm phát trên 30%, thì giá trị của 110 đồng năm nay chỉ mua được những hàng tiêu dùng trị giá 80 đồng năm trước. Tức là người dân đã bị nhà nước cướp mất 20 đồng. Cuối cùng, đổi mới kinh tế chính là đổi mới phương pháp bóc lột có hệ thống tinh vi hơn thời Cộng sản cũ. Trong khi toàn dân đang lo lạm phát, thì các quan chức lớn và các nhà tư bản đỏ vẫn chuyển tiền ra ngoại quốc, vẫn đi đánh bài ở casino bên Campuchia, và nền sản xuất trong nước vẫn đang bị hàng nhập cảng lậu từ Trung Quốc sang đè bẹp. Nhà báo Huy Đức nhấn mạnh, trong cái chính thể do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nguyễn Tấn Dũng là vị thủ tướng có nhiều quyền lực nhất. Điều này người dân cũng biết. Chính Nguyễn Tấn Dũng đã thu góp tất cả các doanh nghiệp nhà nước vào trong tay mình, sau khi dùng danh từ mới cho giống thuật ngữ Trung Hoa là tập đoàn kinh tế. Một tập đoàn như Vinashin đã làm thất thoát hàng tỷ Mỹ Kim, nhưng địa vị của Dũng vẫn không ai lay chuyển được. Sau kỳ bầu bán trong Đại hội Đảng Cộng sản năm ngoái, Nguyễn Tấn Dũng đã củng cố quyền lực, đặt được 4-5 người cùng băng đảng vào trong Bộ Chính trị, đem thêm 4 người vào trong nội các mới, và cái chính phủ mới vẫn loay hoay không tìm được con đường nào mới cho kinh tế quốc dân. Vì họ phải bám lấy kinh tế quốc doanh để bảo vệ băng đảng, vì họ không thoát được sự khống chế của Trung Cộng. Trong khi đó, nền kinh tế quốc doanh vận hành ra sao? Nhà báo Huy Đức mô tả, kinh tế quốc doanh vì thế đã tiếp tục được bú bầu sữa từ độc quyền khai thác tài nguyên, độc quyền các thương quyền đến được ưu đãi hơn về tín dụng. Dân Đông Đức đã nhịn nhục 40 năm trước khi bức tường Berlin bị phá đổ. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang sử dụng một bức tường Berlin khác. Đó là những phương pháp bịt kín dư luận, bao vây các nhà báo tự do hay không được tự do, ngăn chặn các mạng lưới thông tin. Chính các nhà báo Việt Nam đang bị Đảng Cộng sản nắm đầu, bị chỉ đạo hàng ngày phải tìm cách xé rào, phá vỡ, giật đổ cái bức tường này thì dân tộc mới được tự do như người dân ở Đông Đức trước đây. Phải cứu đồng bào thoát khỏi bức tường vô hình đang kiểm soát đầu óc của 83 triệu con người. Nhà báo Vũ Đông Hà mới viết trên blog Dân Làm Báo: tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội. Người Việt Nam không thể chấp nhận một triều đại như vậy tiếp tục đè đầu cưỡi cổ toàn dân sau khi dân đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay.